Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 3. Sau ngày xảy ra chuyện Ngọc Chung, tôi bận học, bận làm, rồi bận đi lính. Rất ít khi trở lại con đường xưa anh đi, tôi vẫn xem Chung như một đứa em ngày còn nhỏ. Ngọc Vân, toàn bộ câu chuyện tấm ảnh của Chung đại thể là như vậy, không râu ria, không trao chuốt quanh co. Cần Thơ không phải là một thành phố quá rộng lớn, bè bạn em cũng nhiều, câu chuyện xảy ra cũng không lâu lắm nên em có thể kiểm chứng hư thực dễ dàng mà. 5-6 năm trước, anh còn rất con nít, để gây dựng một gia đình, anh không hề phủ nhận sự xúc cảm rất sâu xa khi hay tin một người con gái dám hủy hoại cuộc đời vì thương mình. Sự xúc cảm này gần gũi với tình thương của người anh dành cho đứa em hơn là tình yêu trai gái nam nữ. 6 năm qua, không hề có một bức thư, không hề có một lần trở lại xóm học trò xưa. Em có hiểu đây là những lời chân thật của anh không? Còn vài hôm nữa anh sẽ rời khỏi quân trường này để qua Singapore, chờ phi cơ về nước. Anh hy vọng sự chờ đợi này không lâu lắm. Anh cũng hy vọng chính anh sẽ kể lại đuôi đầu câu chuyện. Thay vì phải nhờ cậy bức thư, anh không muốn những nghi ngờ tồn tại lâu dài trong lòng em, nhất là trong ngày gặp lại, niềm vui sum họp, sự chờ đợi và những xây đắp cho tương lai. Thủ tục mãn khóa đã diễn ra sáng hôm sau, nhưng gần cuối tuần lễ đó chúng tôi mới tới trường. Xin lỗi, mới rời trường. Trong mấy ngày còn lại, ngày nào tôi cũng lên post office hy vọng nhận được vài hàng chữ muộn màng của Vân. Nếu em chịu viết cho tôi, dù vài chữ giận hờn trách cứ thôi, thì sự kiện cũng sáng tỏ, không có gì đáng lo. Tôi chỉ sợ sự im lặng của em. Tôi biết tâm hồn Vân nhân hậu bao dung, nhưng khi con người, con gái mới lớn, tự biết rằng mình được trời cho xấu, luôn được săn đón chiều chuộng, cô nào cũng tự tạo cho mình cái vỏ bọc của ngăn cách, hãnh diện, tự hào. Vượt qua vỏ bọc, vượt qua lằng ranh này là không còn cảm thông, không còn tha thứ mà chỉ là đổ vỡ, chia lìa. Nhưng tôi không nhận được thêm bất cứ thư nào từ quê nhà, dù là của Út hay của Vân. Trong tâm trạng thẫn thờ chờ đợi, nhớ gia diết cập luận trong bài đường thi của cụ Đồ Chiểu viết về tâm trạng đại thần Phan Thanh Giản cô đơn, đợi chờ tình thư, tình nhãn trong vùng biên trấn. Ải Bắc ngày trong tình nhãn vắng, thành nam đêm quạnh tiếng quyện cầu. Khi sang Singapore, được biết lại phải tiếp tục chờ phương tiện, chờ vận tải cơ C-130 từ Guam. Hôm đi chúng tôi cũng đi bằng loại vận tải cơ này với phi hành đoàn toàn người Mỹ. Khi về cũng lại phải chờ chiếc này chăng? Nghe thuật lại sự chờ đợi này có khi kéo dài cả tháng không chừng. Chúng tôi được lưu ngụ trong một khách sạn dùng làm nơi cư trú vãng lai cho các sĩ quan trong quân đội Hoàng gia Anh khi họ đi công tác các nước Đông Nam Á để chờ đợi phương tiện. Lúc chúng tôi dọn vào khách sạn đã có hơn 50 sĩ quan Anh trú ngụ và họ vãng lai thay đổi mỗi ngày. Đây là những ngày nhàn rỗi nhất của chúng tôi vì không phải học bài, không phải nhức đầu để đi mua sắm nữa. Phần lớn đều đã cạn tiền, giường rấp đầy ắp đồ đạc đủ thứ, tất cả đều sẵn sàng. Không có việc gì làm, chúng tôi chia nhau đi rong khắp Singapore, đi bằng xe bus, đi một buổi sáng gần như là giáp cả xứ. Chỗ dài nhất của đất nước này chỉ hơn 40 cây số, còn chỗ rộng nhất của bề ngang chưa tới 30 cây số. Hình thể Singapore hình thoáng giống như củ khoai lang sùng. Xin lỗi các bạn sĩ quan đồng khóa, người Singapore hay dưới con mắt ngư phủ thì Singapore là con cá nóc mít cái bụng bự, chỏ mỏ về hướng tây nam, còn đuôi thì quẩy ra biển đông. Nhưng nếu nhìn chung đất nước, con người thì hiện tại Singapore đã bắt đầu vượt qua Việt Nam. Từ những siêu thị rộng rãi, khang trang, tiện nghi và sang trọng, nhiều building cao tầng, đường phố đẹp, sạch sẽ. Sạch sẽ là tiêu chuẩn hàng đầu của quốc gia nhỏ bé này. Cụ thể, một khách bộ hành vứt một tàn thuốc lá trên vỉa hè sẽ bị phạt tới $500 Singapore. Tuy vậy, Trong những chung cư nhiều tầng thuộc khu cư trú của người Hoa mà Singapore 75% đa số là dân người Hoa, chúng tôi vẫn thấy đủ loại quần áo, kể cả xà lõn phơi ngay cửa sổ chung cư với cây sào dài thò ra ngoài, không khác chợ lớn là mấy. Tuy nhiên, với tình trạng thanh bình của một xứ sở không có chiến tranh, chắc chắn không bao lâu Singapore sẽ vượt qua và bỏ xa Việt Nam. Vì là những quân nhân, chúng tôi cũng quan tâm đến tình trạng quân đội của đất nước nhỏ bé, non trẻ này. Một điều dễ nhận là chúng tôi không thấy có những căn cứ quân sự, những trại lính như ở Việt Nam mình. Thành phố được điều hành bởi cảnh sát, đa số là nữ cảnh sát. Nhớ lại ngày nào còn ở quân trường JWS, một lần chúng tôi gặp gỡ đàm thoại với các sĩ quan khóa sinh người Singapore tại câu lạc bộ trường, trong đó có Trung úy Lý Hiển Long, con trai của đương kim Thủ tướng Lý Quang Diệu. Các anh thành thật bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu xa đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một quân đội thiện chiến mà chúng tôi là một phần tử nhỏ đang hiện diện theo học tại đây. Theo các anh thì chỉ cần chừng 3 tiểu đoàn thiện chiến của Việt Nam trong một ngày có thể đánh chiếm được toàn bộ Singapore không khó. Chúng tôi ngỡ ngàng vì nhận xét này, nhưng khi hiểu ra rằng đất nước này thực tế cho đến nay vẫn chưa hình thành một quân đội chính quy thường trực, chúng tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết họ, tức các sĩ quan Singapore, nghiên cứu và hiểu biết về các đơn vị chính quy của Việt Nam một cách rất chi tiết, nhiều điểm còn chi tiết hơn cả chúng tôi. Như khi một trung úy người Singapore cho biết quân lực Việt Nam Cộng Hòa có hai sư đoàn bộ binh rất thiện chiến là sư đoàn 1 và sư đoàn 21. Hai sư đoàn này, mỗi sư đoàn có hai tiểu đoàn được mang dây biểu chương màu Bảo Quốc Huân Chương. Nhiều người trong chúng tôi ngớ ra, ngớ là phải, vì không ai trong chúng tôi đáp trúng được đầy đủ tên của bốn tiểu đoàn anh dũng này. Ta không biết ta nhiều, nhưng bạn lại biết ta khá tường tận. Chương thứ 5, ngày về. Chiếc vận tải cơ khổng lồ C-130 đảo một vòng quanh thủ đô chờ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, thành phố thân yêu với dòng sông Sài Gòn, rạch Thị Nghè, khu phố xá Thị Tứ, những con đường sập bóng cây, những con hẻm quanh co chật chội bùng lầy, ẩn hiện bên dưới thật gần gũi, thật thân quen. Mới xa Sài Gòn có mấy tháng mà trong lòng cảm nhận như quặn thắt nao nao. C-130 là vận tải cơ quân sự nên đáp ở phi trường quân sự, và chúng tôi cũng ra về ở cổng bên quân sự với tất cả hành lý. Buổi chiều chúng tôi mới trở vào làm thủ tục chiếu kháng và quan thuế. Mua hàng không mang qua cầu Causeway, về nước không ra cổng dân sự. Hai lần được miễn thuế quan thì hàng trở thành lậu. À, thì ra cái gốc của vấn đề nằm ở chỗ này. Thật ra trong 26 sĩ quan chỉ có vài ba người có mục tiêu đeo đuổi ngay từ ngày đầu ở đi Singapore, còn đa số thì hầu như rất vô tư, chỉ lo mua đồ chơi làm quà, nên nếu phải trả thuế thì ngân sách nhà nước cũng không vào thêm được bao nhiêu. Nhà nước cũng biết rõ những quanh co trong các chuyến đi này, nhưng xem như đó là một đặc ân nho nhỏ cho những người lính đánh giặc. Trực tiếp, trong lĩnh vực nào, ân huệ nào cũng có kẻ hở cho những kẻ cơ hội đầu cơ lợi dụng. Vì phải chờ phi cơ gần 10 ngày trong tình trạng như khi nhảy trực thăng vận, hãy có máy bay là lên ngay, nên ngày trở về của chúng tôi chỉ có Tổng cục Quân huấn biết là nắm được giờ giấc mà thôi. Còn thì thân nhân chúng tôi không ai hay biết gì cả, thế nên khi ra cổng chúng tôi tự túc, lo taxi hay xích lô, ai về nhà nấy, chẳng có đón rước gì hết. Trước khi khăn gói ra trung tâm huấn luyện biệt động quân Dục Mỹ truyền bá cái chuyện đánh nhau trong rừng mới vừa học được cho các tân binh biệt động quân, chúng tôi được 4 ngày phép. 4 ngày phép ngắn ngủi vừa để thu xếp chuyện nhà, vừa để lo chuyện hồ sơ lương bổng từ Sở Hành Chánh Tài Chánh số 6 ra Dục Mỹ. Những người có gia đình ở miền Tây như tôi, chỉ cái chuyện đi đường và lo hồ sơ không thôi cũng đã mất 4 ngày. Không có cách để chọn lựa, tôi đành phải đi xe truyền, đi nhảy, vậy mà về đến Phụng Hiệp cũng gần 3 giờ chiều. Sự có mặt ở tôi ở gia đình bao giờ cũng là niềm vui, nhất là khi cả nhà không ai biết trước ngày tôi về. Những dịp con cái họp mặt là lúc má tôi luôn lăng xăng bận rộn lo nấu món ăn, vì má nghĩ rằng đứa nào cũng ham ăn như hồi má đút cơm cho bú sữa lúc còn bé, mà thằng con thường xuyên xa nhà lại là thằng ham ăn nhất. Má đâu biết bây giờ, dù có ra vàng nó ăn cũng chẳng thấy ngon, cái mà nó chờ đợi bây giờ là gặp lại hoặc tin tức về Ngọc Vân. Theo Út, Vân không có hiện tượng gì lạ, hoặc có cũng không bộc lộ rõ, nhưng điều dễ nhận là hình như hơi buồn và Út cười ranh mãnh.
Không nghe dân hỏi gì nên em cũng lặng luôn, chỉ sợ vốn không khéo nói. Em sẽ làm vấn đề trầm trọng thêm, nên cách tốt nhất theo người xưa, nói ra là bạc, nín đi là vàng. Em thích vàng hơn bạc nên đành phải làm thinh.
Út nhìn tôi thăm dò rồi chững chạc chậm rãi.
Em nghĩ anh nên giải quyết cho xong chuyện này, chuyện riêng của anh chị mà. Em thiệt không có dám làm tài khôn đâu, dù em hiểu nội vụ cũng khá tường tận.
Và khi thấy tôi như đang nóng ruột chờ một tin tức cụ thể hơn, Út vẫn cù nhây kéo dài thời gian với chuyện trời trăng mây nước, đâu đâu như để trêu chọc. Mãi đến lúc thấy tôi nhăn mặt gãi đầu, em mới cười cầu tài và vào chuyện.
Chị ấy đã đi về quê thăm bác trai hôm qua rồi. Chị Quế và em đã thay nhau trong trường lớp cho bả đã 2 ngày nay đó. Tiền công và quà cho em và Quế ở đâu?
Vừa nói Út vừa chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi lại ra quay bằng cách cong ngón trỏ.
Em muốn mấy phần quà?
Ở lại thêm mấy giờ ngắn ngủi cho má và Út vui. Mờ sáng hôm sau tôi phải lên Cần Thơ sớm để trở lại Sài Gòn vì ngày mốt là đã hết phép, trong khi tôi vẫn chưa lấy hồ sơ lương bổng từ Sở Hành Chánh Tài Chánh số 6. Cũng chưa có ghi danh chuyến bay đi Nha Trang. Vừa bước lên xe tài nhất này, dưới ánh sáng còn lờ mờ của buổi bình minh tại một quận lỵ mà bến xe chưa được trang bị đèn chiếu sáng, tôi mỉm cười khi thấy một thanh niên lên xe phía trước tôi mặc bộ quân phục ủi hộ bóng loáng. Bên cánh trái của anh còn đeo phù hiệu ngọn lửa và lưỡi kiếm, phù hiệu của trường bộ binh Thủ Đức. Tôi nghĩ thầm lại một thanh niên vừa mới ra trường chưa trình diện đơn vị nên vẫn còn đeo huy hiệu ở quân trường Thủ Đức. Thanh niên ngồi xuống băng ghế và quay mặt lại nhìn tôi một thoáng rồi anh vỗ mạnh vào vai tôi la to.
Ý trời ơi anh ba!
Kèm theo tiếng la là cái cười toét miệng. Hơi bất ngờ một chút vì bộ quân phục và mái tóc cắt ngắn làm lạ người, nhưng chính nụ cười khiến tôi nhận ra hắn ngay.
Thằng em mày làm giật mình, sao dù lính hồi nào mà ra trường mau vậy? Ê trời ơi, 9 tháng ở quân trường rồi mà anh bảo là mau. Anh muốn em ở trong đó tới bao giờ?
Tôi trề môi. Ngu như mày phải học 3 lần 9 tháng thấy mới vừa. Hắn nhéo vào bắp đùi tôi đau điếc.
Anh cứ khi dễ thằng em anh hoài, chững quái rồi đó ngang anh ba.
Tôi nhìn hắn trề môi nhưng gật đầu. Hắn tên thật là Lưu Hiếu Thuận. Chúng tôi quen nhau đến 2 đời. Ông thân sinh Thuận và ba tôi cùng sinh hoạt trong ban trị sự của Giáo hội Phật giáo quận. Thuận học cùng trường trung học Phan Thanh Giảng với tôi, nhưng dưới lớp tôi 3 lớp. Những năm trước đây thời tôi học tiểu học, học sinh lớp nhất trường quận mà trúng tuyển vào trường Phan Thanh Giảng Cần Thơ là một kỳ công. Hồi ấy mỗi quận chỉ có một lớp nhất, tức lớp 5 sau này, mỗi lớp trên dưới 40 học sinh, và mỗi năm thi tuyển vào trường Phan Thanh Giảng chỉ có vài ba học sinh trúng tuyển, có năm không được đứa nào. Thời Lưu Hiếu Thuận trường có được 2 lớp nhất nhưng việc thi cử cũng ganh đua cha chua chát không kém, thế nên không kể một thiểu số cổ cánh phe đảng vào được trường Phan Thanh Giảng phải là những học sinh xuất sắc. Thuận thông minh học giỏi tôi biết, nhưng tôi cũng biết một đặc điểm nữa của hắn, đó là sự lém lỉnh. Lém lỉnh là một cách nói khác ám chỉ cũng là người khôn, nhưng trong cái khôn ẩn tàng nhiều cái lém.
Cho đến trước ngày Thuận lên Cần Thơ vào trường Phan Thanh Giảng, tôi không hề biết hắn, nhưng Thuận thì đã nghe tiếng tôi từ lúc hắn còn học ở tiểu học. Khi lên được Phan Thanh Giảng, hắn đã đến tôi và thật thà mà nói tôi cũng rất thương hắn vì cùng đồng hương. Hơn nữa, ba tôi cũng gửi một bức thư ngắn dặn dò tôi coi chừng giùm hắn. Suốt thời gian còn học ở trường, tôi không từ nan điều gì mà Thuận cần. Nếu sự việc không vượt quá khả năng, mỗi lần giải cho hắn xong một bài toán hóc búa, tôi thường chê hắn ngu và Thuận cũng cười khì. Hồi ấy tôi xem hắn như em. Bây giờ thì hắn đã lớn và cao hơn cả tôi. Nghe nói sau khi đỗ tú tài đôi, Thuận dạy học rồi nhờ quen lớn bắt dò bắt cẳng gì đó, Thuận vào làm thư ký riêng cho ông tỉnh trưởng. Từ đó Thuận được nhiều thương gia, nhất là thương gia ở Phụng Hiệp biết tiếng. Nghe đâu vợ Thuận là con một thương gia ở quận. Tôi mới hỏi Thuận, nghe nói thằng em mày có vợ giàu, rất thân với ông tỉnh trưởng, không quản dịch được sao? Thuận như vui lên khi nghe nhắc đến nhà vợ. Anh nói chơi hoài, người nhà của ông đại tướng còn phải đi nữa kìa. Vậy sao? Nói thử tên của một người thân của ông đại tướng đang ở một tiểu đoàn tác chiến cho anh ba chiêm ngưỡng coi. Thuận đấm nhẹ vào vai tôi. Ê, anh lại bắt bí thằng em nữa. Xe từ từ lăn bánh rời bến. Tôi sửa lại ghế ngồi, lấy tay gõ gõ lên cái phù hiệu Thủ Đức còn dính trên vai áo Thuận, hỏi: ra trường bao lâu rồi và chọn về đâu mà chưa thay? Lột cái bê rê màu xanh dương sậm trên đầu xuống, vân vê trong tay, Thuận nhanh nhẩu: em mãn khóa được 5 hôm rồi, chọn về trung đoàn 33 cho gần nhà. Và như nhớ ra điều gì, Thuận dây sang tôi dưới ánh mắt sáng rỡ: À, anh cũng ở trung đoàn 33 mà, tiểu đoàn mấy vậy? À, anh không còn ở trung đoàn 33 nữa. Thuận tròn mắt ngạc nhiên. Sao vậy? Đánh giặc dở quá thì bị đá đi chỗ khác, thế thôi. Thuận lại vỗ vào đùi tôi. Lại chơi thằng em nữa. Xe đến Cần Thơ mới hơn 8 giờ sáng, Thuận và tôi kéo nhau vào quán nhỏ cạnh bến xe. Trong bữa ăn, Thuận kể tôi nghe cuộc sống những năm gần đây với nhiều vừa ý hài lòng, nhưng bị cái tổng động viên sau Tết Mậu Thân làm đổ vỡ tất cả mọi toan tính. Tôi dặn Thuận vài điều cẩn trọng khi về tiểu đoàn, dù là tiểu đoàn nào của trung đoàn 33, trong thời điểm này đặt quan tâm hàng đầu là vào mìn 7. Thuận nói cảm ơn anh và chúng tôi kết thúc bữa ăn. Ra tới cửa ngoài, phía ngoài cửa quán, Thuận nắm tay và nhìn vào mắt tôi thân mật. Ê, bao giờ thì đám cưới với Hoa Khôi của quận? Thấy tôi ngơ ngác tròn mắt, Thuận cười lớn. Là Ngọc Vân đó anh ba à? Tôi rất ngạc nhiên. Sao chú mày biết nhiều chuyện vậy? Anh và Vân chưa phổ biến thiệp mời mà. Thuận chặt lưỡi. Ê, thôi đi ông thần ơi, cả chợ ai cũng biết hết rồi. Hơn nữa cô ấy là bạn học với Hường á, em vợ của em đó. Tôi ngạc nhiên đến sững người, vỗ vào vai Thuận. Trái đất này coi vậy mà nhỏ thiệt hen. Chúng tôi chia tay và hẹn gặp nhau ở trung đoàn. Mặc dù Út cho biết Vân đã về quê 2 ngày rồi, nhưng không hiểu sao như một quán tính tôi vẫn gọi xe đến nhà Chế Tư. Tôi hiểu rằng nếu không được gặp vượt được Vân trước ngày đi dục Mỹ thì trong thời gian ở cái quân trường miền Trung xa xôi này, tôi không có hy vọng gì được phép mà không hy vọng gì đi phép mà không được đi phép thì có khi phải từ 3 tới 6 tháng sau mới trở về mới có thể gặp lại em. Mà từ 3 tới 6 tháng trong tình trạng tấm ảnh trôi rớt chưa thanh minh thanh nga, rõ ràng thì thật không có gì hồi hộp cho bằng. Chế Từ mở cổng, Chế tròn mắt. Em mới về bao giờ? Sao Chế không nghe Dân nói? Tôi chào Chế với nụ cười thật cảm kích. Cảm kích vì biết bà Chế có 75% dòng máu người Hoa trong huyết quản này, rất thương Vân và rất quan tâm tới tụi tôi. Sự Chế hiểu lầm rằng mình không nhớ đến Chế, tôi đáp ngay. Em còn không biết được ngày về thì làm sao báo cho Dân cho Chế hay được chứ. Tôi theo Chế vào nhà với tâm trạng hồi hộp. Tôi không biết Vân về quê đã lên hay đây chưa. Tôi không hỏi Chế Tư ngay vì tôi nghĩ vào nhà Chế sẽ nói thôi. Hỏi sớm ngại bà Chế lại cho rằng mình ghé đây chỉ với mục đích hỏi tin mà thôi. Bước vào cửa tôi đứng sững lại ngay. Tôi không lầm lẫn vào đâu được chiếc giỏ sách màu vàng viền tím với chùm hoa đỏ rực rỡ trên gần miệng giỏ này là chiếc giỏ của Vân. Đây là chiếc giỏ mà Vân đã mang vào đại đội tôi hôm trước Tết khi Vân cùng vào ăn tất niên với chúng tôi trước khi về quê để chuẩn bị cho lễ đính hôn dự trù sau Tết. Chiếc giỏ khá lạ. Tôi ít thấy ở Cần Thơ, có lẽ Vân mua ở Sài Gòn và điều đó cũng cố thêm hy vọng của tôi rằng Vân đang có mặt ở đây. Tôi qua nhìn Chế Tư và bắt gặp Chế cũng đang nhìn tôi chăm chú, miệng cười tươi. Chế chỉ tay về phía ghế salon. Em ngồi đi, uống tách trà sáng cho ấm nha. Tôi chưa kịp trả lời thì Chế đã rót xong tách nước. Tôi cảm ơn và đỡ tách nước trên tay Chế nhưng vẫn chưa ngồi vào ghế. Chế Tư bưng tách nước của mình lại bàn và ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế đối diện, mắt hướng tia nhìn lên gác. Ngọc Dân đã về kế sách 2 hôm rồi. Chế có nghe Dân nói bao giờ trở lên không? Chế không nhớ rõ nhưng hình như là chiều Chủ nhật hoặc chiều thứ hai. Thứ hai mình đã hẹn Trải và Ri, hai thằng bạn cùng khóa JWS tại quân vận vùng 3 để ghi danh đi cùng chuyến bay ra Nha Trang, làm sao có thể chờ đón Vân đến hôm đó được. Nghĩ thấy tôi bỗng chép miệng. Ê, không còn kịp nữa rồi. Chí Tư ngạc nhiên nhìn tôi. Em nói gì? Tôi giật mình chữa thẹn. Em tính trễ nhất là trưa mai phải về Sài Gòn, nếu Ngọc Dân ngày mốt mới lên, em sợ không được gặp. Nhìn Chế Tư không biết tại con mắt mình bị méo mó quan sát hay sao, tôi có cảm giác như trong khóe miệng Chế có một nụ cười bí hiểm. Tôi nói thật thà nhỏ nhẹ. Chế có cách nào giúp em không? Một ngón tay trỏ trái đưa lên môi, ngón tay trỏ mặt chỉ gác lên gác, giọng Chế Tư hơi to. Chế chịu thua, chỉ còn có cách là sáng mai Chế xuống bến tàu đò gửi giùm thư cho em, nhưng sớm gì thì cũng sáng mốt Dân nó mới lên được. Tầm quan sát của tôi không sai, linh tính đã báo trước Vân hiện có mặt trong nhà này nhưng muốn lánh mặt tôi. Có lẽ em đã thấy tôi từ lúc tôi còn đứng chờ ở ngoài cổng. Thấy thái độ Chế Tư và giọng nói hơi to của Chế thật quá rõ ràng là muốn báo động cho tôi rằng Vân hiện đang có ở trên gác. Tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì biết Vân không phải về quê xa xôi khó gặp, nhưng lo vì biết em đang giận, đang lánh mặt. Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm về sự hờn giận của Vân nên thật tình cũng không biết phải đối phó như thế nào. Tôi nhìn Chế Tư giọng thật nhỏ cầu cứu. Ê, Chế giúp em đi. Liếc nhanh lên gác, Chế Tư cũng nhỏ giọng. Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy? Tôi mừng và vững tâm vì tôi nghĩ Vân không kể cái chuyện bức ảnh rơi rớt của Chung gửi tôi cho Chế Tư nghe, là em vẫn còn cân nhắc nghĩ tình. Điều này cho tôi cái hy vọng có thể bày giải được với Vân chuyện không ra gì giữa tôi và Ngọc Chung ngày xưa, hầu sớm kết thúc sự hờn giận hiểu lầm nếu có rất tai hại này. Chế Tư cho biết Dân nó về quê vừa trở lên chiều hôm qua. 2 hôm trước Dân từ Phụng Hiệp lên, Chế thấy nó có vẻ buồn. Cứ tưởng gì nhớ em, Chế đùa lại nhớ Mã Lai nữa phải không? Nó cười nhưng không phải là cái cười vui. Tính Dân nó rất kín đáo, Chế không nghe nó kể lể gì về chuyện hai đứa nên Chế hoàn toàn không có hiểu gì hết. Mãi đến buổi cơm trưa, trước khi xuống bến tàu, Chế mới hỏi thật. Hình như thỏ nay mai gì về tới phải không? Dân nó buông đũa lắc đầu mà không có trả lời. Mãi một lúc sau nó mới nói nhỏ, ảnh ở lại luôn bên ấy cũng tốt. Chế tưởng nó nói chơi, nhưng khi nhìn thấy hai con mắt nó đỏ que, Chế giật mình không có dám hỏi thêm gì nữa. Chế Tư hốc một ngụm nước tiếp. Dân nó trở lên chiều hôm qua, bỏ đồ đạc lại tại đây là đến ti để nhận bài dở giáo khoa gì đó không biết. Buổi tối thấy nó đọc một bức thư. Chế nhìn tôi hình như thư của em. Tôi gật đầu xác nhận vì từ lúc tôi đi Mã Lai Vân dạy ở Long Thạnh mà Long Thạnh chưa có bưu trạm nên thư tự gì của thầy cô giáo đều gửi qua địa chỉ của ty. Dân nó đọc thư rất lâu và rất đăm chiêu. Chế Tư ngước nhìn tôi hỏi nhỏ băn khoăn. Tụi em có chuyện gì vậy? Cho Chế chia sẻ được không? Tôi rất cảm động trước sự quan hoài của Chế Tư. Tôi biết dĩ nhiên cái cảm tình mà chế có đối với tôi lâu nay xuất phát từ tình thương sâu đậm chế dành cho đứa em của mình, Ngọc Vân. Tuy vậy, tôi cũng không quên được rằng trong những ngày đầy trắc trở trước lễ hỏi, chế là một luật sư hùng biện cả tiếng Việt lẫn tiếng Quảng trước họ hàng, xả thân cải hết lòng cho Vân và tôi. Tôi muốn kể cho chế nghe chuyện oan ôi ông địa này, nhưng khi nghĩ rằng Vân đã không kể, chắc em có cái lý do riêng của em, nên tôi chỉ tóm tắt rằng Vân có sự hiểu lầm gì đó về tôi, thế thôi. Tôi xin chế nói giúp, để Vân chịu gặp tôi thì sự lầm lẫn sẽ được sáng tỏ ngay. Ngồi trầm ngâm một lúc, chế tư tiết lộ. Vân nó bướng lắm, lúc nãy vừa thấy em ngoài cổng, chế thấy mặt nó tái xanh, luống ca luống cuống chút rồi quầy quả leo lên gác, lại còn năn nỉ chế nói láo với em là nó còn ở dưới cái sách chưa lên nữa đó. Quả là nó có ý không có muốn gặp em lúc này, chả bù những ngày sau khi em đi ở đây với chế, mỗi tối nào Vân cũng kể chuyện về em, nhất là chuyện năm ngoái khi nghe tin tiểu đoàn em bị đánh te tua ở cái răng á. Nó theo cậu Thái vào nhà thương lục danh sách thương binh tại phòng lửa thương rồi chạy xuống nhà xác tìm á, em đó. Kể tới kể lui câu chuyện cũ xỉ làm chế phải tức cười. Dừng lại một chốc, nhìn tôi chế tiếp. Chế không biết nội tình sự việc diễn tiến như thế nào giữa hai em nên không thể có ý kiến gì nhiều. Điều chế có thể khuyên á, hai em bây giờ là nên kiên nhẫn chịu chuộng. Nói đến đây chế tư nhìn tôi, cười, nụ cười thật thân thiện, thật cảm thông, giọng chế pha trò. Con trai người qua có hai cái cực chẳng đã khi lập gia đình. Một là cực chẳng đã mới lấy con gái duy nhất. Hai là cực chẳng đã mới lấy con gái út trong gia đình. Vì đó là loại con gái rất cưng được cha mẹ, anh em nuông chiều. Em phải có gan thực hành một cái cực chẳng đã thì cũng ráng mà chịu đó. Khó nuông chịu nó đi. Đắn đo một chốc, chế bày tờ kế. Em nói với nó hay hơn chế. Không phải nói bằng lời đâu ngang, nói bằng thư đó. Em viết dạy hàng cho nó đi, chế sẽ đưa giùm cho. Tốt nhất hai đứa nên gặp nhau trong bữa ăn trưa nay hay chiều nay ở nhà hàng. Em nghĩ thì sao? Còn nghĩ sao nữa? Tôi thán phục bà chế này vô cùng. Có vậy mà không nghĩ ra. Thư dễ viết biết bao, lại là sở trường của mình nữa. Tôi muốn hỏi sao chế chưa lập gia đình mà tâm lý quá vậy, nhưng không qua dám hỏi. Trong khi chế tư trở vào bếp châm thêm nước, tôi lục sách tay lấy giấy viết. Ngọc Vân của anh. Anh biết em giận, anh là đáng. Giận cho tới bây giờ, vẫn còn giận, còn không muốn gặp mặt cũng đáng luôn. Trăm lần, anh sai 90 lần. Còn một lần, anh sai luôn, anh hoàn toàn phải trong chuyện này. Xin lỗi, em hoàn toàn phải trong chuyện này. Ai dù có thương anh cỡ nào cũng không bênh vực cho anh được. Nhưng mà giận gì đi nữa thì cũng nghe anh nói một vài lời, hay ít nhất cũng một vài lời chứ. Người ta xử tử tội cũng còn cho một phát súng ân huệ mà. Anh xin đón em chiều nay tại quán ăn cũ, cái quán mà sau đó hai đứa đi xem cuốn phim Waterloo Bridge, Vũ điệu trong bóng mờ, cách nay vừa tròn một năm đó. Anh sẽ chờ em từ 7 giờ tối nay đến 7 giờ sáng hôm sau để nhận một phát súng ân huệ, nếu em thật sự vẫn còn giận anh. Nếu em không đến, anh thề sẽ nhịn đói chờ em, không ăn, nhịn đói như trường chi cho đến khi trái tim hóa đá. Lĩnh nói là lĩnh làm thiệt đó. Nhớ thương nhiều lắm, ông làm giường của em. Tái bút, anh hết sức vui mừng và an tâm được Út và chế tư cho biết sức khỏe em lúc này cũng tốt như hồi xưa. Xếp bức thư trao cho chế tư. Khi chế vừa trong bếp ra, tôi nói với chế khi đôi mắt nhìn lên gác. Chế nói giúp em mà ngăn. Bây giờ em chạy vô cái răng ghé tiền trạm tiểu đoàn thăm anh em và hỏi một số việc. Em sẽ trở ra đúng giờ hẹn. Chế tư gật đầu cười rất tươi với tôi, như khuyến khích, như an ủi. Qua khỏi dốc cầu Cái Răng, nhìn về hướng dãy nhà kho bằng gạch bỏ trống mà tiểu đoàn trước đây thường dùng đặt tiền trạm mỗi khi hành quân vùng này, tôi rất mừng khi thấy cột anten dù của máy truyền tin PRC-25 vươn cao. Tôi hy vọng đây là cột anten của tiểu đoàn 2/33. Tôi vừa bước qua khỏi khoảng sân trống hướng tới thềm nhà thì bỗng một người từ trong cửa một căn phòng phóng ra, suýt tí nữa đã chúi nhủi vào người tôi, kèm theo là tiếng la: "Ê, thiếu úy, ông thầy!" Sau tiếng la là Cái Thắng. Bóng người Thắng thật đứng trước mặt tôi với bàn tay mặt đưa lên trán trong tư thế chào kính, nhưng cái miệng thì cười tới tận mép tai, gương mặt vuông tròn như cái bánh bao, thân hình béo phục béo phịch như chắc nịch, không còn ai khác hơn là Lê Văn Tròn. Tôi đưa tay ra em bắt, tay kia vỗ mạnh vào vai hắn. "Chú mày càng ngày càng mập ra, nên nhịn đối đi là vừa, coi chừng đứt gân máu đó ngang." Hai nắm tay vào tôi, Tròn vẫn cười toe toét. "Đâu có lên nhiều đâu thiếu quý, chỉ già 3 kg kể từ ngày ông thầy đi tới nay mà thôi." Rồi lôi tôi vào văn phòng trạm, Tròn hỏi tới tấp: "Ông thầy về từ bao giờ? Về tiểu đoàn luôn, khỏi phải đi dục Mỹ phải không?" Tôi rất cảm động và không nỡ làm Tròn cục hứng, tôi đáp: "Về tiểu đoàn thì đương nhiên rồi, nhưng khỏi đi dục Mỹ thì phải chờ tổng cục quân quấn à. Chừng nào chú mày về trên đó làm tổng cục phó thì xét cho anh khỏi đi vậy." Tròn thoáng tiêu nghỉu, thất vọng, nhưng rồi tôi cười ngay. "Cả đại đội ai cũng nhắc thiếu quý. Thiếu quý không thể đi lâu được vì anh em nhắc hoài, ăn cơm sẽ bị nhảy mũi." Tôi phì cười khi nghe Tròn đưa ra cái lập luận ngộ nghĩnh và bình dân đó, nhưng đồng thời cũng rất cảm động khi thấy anh em trong đại đội kể lễ của... qua sự kể lễ của Tròn, ai cũng mong muốn mình trở về. Hai thầy trò tôi ăn cơm trưa tại chợ Cái Răng. Tròn cho tôi biết mấy tháng nay tiểu đoàn trực thăng vận liên miên, nặng nhất là vùng Chương Thiện và Miệt Thứ, Rạch Giá. Nhảy là đụng, không lớn thì nhỏ. Tiểu đoàn đã có nhiều thương vong, chuẩn úy Phúc đại đội 3 bị thương nặng, sợ không qua được. Hai trung sĩ trung đội phó đại đội này đã hy sinh. Trung úy Nhã trở về nắm đại đội 3 từ sau Tết. Tiểu đoàn đã có một tiểu đoàn phó mới là đại úy Trần Kim Long, tương đối trẻ và rất chịu chơi. Tôi cười hỏi lại Tròn, thì chịu chơi ra làm sao? Tròn cho biết ông ta rất bình dân, nhậu rượu đế liên miên và nhậu với bất cứ quân nhân nào, cấp bậc nào. Tôi hỏi về đại đội 1, Tròn cho biết Trung úy Mai vẫn là đội trưởng, thiếu úy Đại vẫn còn ở lại. Từng qua khi nhảy diều hâu ở Chương Thiện, hạ sĩ Nhất Hải và hai binh Nhất thuộc trung đội 2 đã tử thương. Quân số hành quân ở đại đội thường xuyên dưới 80 vì không bổ sung kịp. Tròn nói nhỏ, Đào Ngũ cũng bạo lắm nên ai cũng nhớ ông thầy lắm. Mỗi lần vô vùng không lần nào dưới 2 tuần lễ, hành quân vùng sâu ít vướng mình bẫy nhưng đụng độ thường xuyên hơn trước. Tròn nhìn tôi như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Khi bữa ăn gần xong, Tròn cho tôi biết tiểu đoàn mới vừa từ Nhu Gia Phú Lộc về làm ăn ở quanh vùng giữa Chương Thiện và Phong Vinh. Tối qua có tên địch tấn công vào đại đội 1, có mấy binh sĩ bị thương không biết được tên, không biết tản thương về Sóc Trăng hay Cần Thơ, mà em đón từ sáng sớm ở quân y viện Phan Thanh Giảng nhưng không có thấy. Có lẽ từng tới tiểu đoàn sẽ quán chuyển đi nơi khác, vì sáng nay nghe tin hành lang từ trung đoàn bàn tán như vậy. Tròn nhìn tôi thêm, có thể từ ngày thiếu quý từ dục Mỹ trở về, tiểu đoàn đang ở Bạc Liêu hay Miệt Thứ cũng không chừng. Thằng quỷ, lính đại đội 1 bị thương mà nó giấu mình, giờ này mới nói. Tôi hỏi Tròn có thêm tin tức về gì, tên họ của anh em bị thương tối qua chưa và thương tích nặng nhẹ như thế nào. Nhưng Tròn cho biết chưa nghe trung đoàn thông báo gì thêm về tên và cấp bậc quân nhân bị thương, chỉ nói là binh sĩ thôi. Tôi không ngờ chuyến vô Cái Răng ngắn ngủi cầu may nhưng lại gặp được Tròn, hiểu được nhiều tin tức của đơn vị từ ngày ra đi. Hạ sĩ Hải tôi nhớ rất rõ, gần 30, người Bắc vui tính, có vợ và 2-3 con thì phải. Tội nghiệp chị quá. Khi tôi lên xe lam trở ra Cần Thơ, Tròn cũng nhảy lên theo. Tôi trợn mắt nhìn em thì Tròn cười. Em còn phải ra quân y viện mà. Tôi cười khì, nửa tin nửa ngờ.
Khi được xác nhận không hề có chuyến tản thương nào từ tiểu đoàn 2/33 từ sáng đến giờ, tròn lại lẻo đẻo theo tôi. Từ một quán cà phê bước ra khi chia tay trở về tiền trạm tiểu đoàn ở Cái Răng, tròn còn bệnh rịnh dặn theo tôi.
Ý, ông thầy nhớ trở về nghe, đừng có tình nguyện ở lại Dục Mỹ luôn nghe.
Câu dặn dò, dù đùa hay thật, của tròn gói ghém biết bao tình nghĩa chiến hữu, tình nghĩa thầy trò giữa những người cùng sát cánh, cùng chiến đấu sống chết với nhau trên chiến tuyến. Hai tiếng ông thầy trong ngôn ngữ Việt Nam vô cùng dồi dào, xúc tích và chứa đựng rất nhiều nghĩa. Một người đàn ông có tính hào hoa, gặp bóng hồng nào cũng nhào vô đeo đuổi, bất kể phản ứng của đối tượng. Ông thầy loại này mang ý nghĩa hoạt kê của một đấng bốn chân với chòm râu dài, rất thích nhai đọt so đũa. Trái lại, hai tiếng ông thầy được thốt ra qua cửa miệng của những người mặc quân phục thì lại không hề mang tính hoạt kê nào cả. Cũng có hai nghĩa trong trường hợp này. Ở các đơn vị yểm trợ không tác chiến, hai tiếng ông thầy dùng chung để chỉ người đã hay đang lãnh đạo chỉ huy mình. Nếu không đính kèm theo cước chú gì khác, ông thầy ở đây chỉ mang ý nghĩa chung là một thượng cấp. Thế thôi, trái lại ở đơn vị tác chiến, ngoài hàm ý ám chỉ cấp trên ra, hai tiếng ông thầy còn nói lên cái tình cảm đặc biệt bao la trong đó. Đó là tinh thần của chiến hữu, sự gần gũi trong chiến tuyến và trách nhiệm sống còn cùng chia sẻ. Một binh sĩ gọi ông trung sĩ nhất, trung đội trưởng hay ông trung quý đại đội trưởng của mình bằng ông thầy. Trước tiên thấy hai cái sự gần gũi thiết thân. Cái khoảng cách của cấp bậc ở đây dĩ nhiên là có, nhưng rất nhỏ, nhỏ trong lĩnh vực tình cảm được biểu lộ. Tôi không sao quên được tiếng kêu thẳng thốt bi thương của hạ sĩ Ràng, xạ thủ cây Trung Liên 3, trong trung đội của tôi hôm Tết Mậu Thân tại mặt trận Đầu Xấu Cần Thơ. Trong cái đêm anh trúng một quả B-40 của địch, bể nát một bên vai phải và phản ứng, và một phần lồng ngực phải. Dùng bàn tay trái còn lại, anh níu tôi thiều thào:
Ông thầy ơi, em chết.
Và câu sao thật nhỏ như tiếng rên:
Ông thầy, cho má em hay giùm.
Một tháng sau đó, Bình Nhất Hùng, người mang máy cho tôi ở trung đội 3 trong trận cầu sập Bạc Liêu, đã gọi tôi trước khi trút hơi thở cuối cùng vì viên đạn ghim chỗ tim.
Ông thầy, em chết.
Hai thằng em, hai lần gọi trong một giây phút cuối đời, đều dùng bốn chữ giống y hệt nhau, không thừa, không thiếu một nét, một dấu nào. Có nghe, có thấm với hai tiếng ông thầy trong phút giây này, phút giây mà sự sống và nỗi chết chỉ cách nhau có một làn hơi thật nhẹ, mới cảm thông và thấm thía với nỗi cô đơn cay nghiệt của người lính. Gia đình, người thân thương ruột thịt của họ trong giây phút này là ai? Nếu không phải là những người bạn gần cận mà họ quơ tay nắm níu được cùng với ông thầy. Phần thứ 3 của Trong Cánh Cửa Ngoài Chân Mây đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 4.